Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây mời quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lạnh gì mà lạnh quá trời luôn, và theo như dự báo thời tiết thì có thể ngày New Year's sẽ có tuyết, thì đây là một hiện tượng rất là lạ đó cô Thu Nga.
Vâng, đúng lạnh như quá. Vậy. Lạnh quá mà nó còn nói là ba thứ nữa chứ, nó là perhaps, cả ba thứ luôn. Vừa tuyết rồi vừa đá rồi vừa mưa. Thành bây giờ mà ở chỗ nào cũng lạnh hết, bán thì chắc cũng chẳng ai mua. Hôm nay ở trên báo của Dallas Fort Worth thì những cái tin tức về thời tiết đăng tới 2-3 cột luôn. Một là nói ở Dallas Fort Worth, nói chung lại ở đây, và còn nói chung lại ở Texas, Odessa bây giờ chúng tôi cũng thấy có tuyết ở đó. Và họ nói là cái bản tin mà ở tại Pennsylvania, Erie, những cái chỗ đó thì là cao hơn Quang Hưng nữa, thì thử tưởng tượng những người luồn giống như Thu Nga đi ra đó thì tuyết chắc là nó chôn rồi, không biết làm sao mà kéo ra được không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Ở một số nơi đó mà thời tiết nhiệt độ nó xuống ở cái mức được xem là kỷ lục. Trung tâm khí tượng quốc gia ngày hôm nay họ cho biết là cái khu vực Minnesota cũng vậy, là cái nơi được xem là giống như là một cái thùng nước đá. Và nó xuống tới cái mức là 37 độ dưới độ đông đá, tức là độ âm 37 độ âm. Và ở đây đó thì vào năm 1924 thì nó đạt kỷ lục chỉ có 32 độ âm mà thôi. Riêng tại Hibbling ở bên Minnesota thì nhiệt độ cũng đã xuống tới 28 độ âm. Trước đó vào năm 1964 nó đạt kỷ lục là 27 độ âm. Và như vậy thì hai nơi được xem là đã đạt kỷ lục về cái nhiệt độ quá thấp trong cái mùa đông năm nay. Nhiệt độ quá là lạnh ở một số các vùng ở miền Bắc Hoa Kỳ. Và người ta dự trù là những cái ngày lạnh như vậy sẽ ở lại ít nhất là thêm vài ngày nữa bước sang năm mới. Và một số nơi đã đạt tới kỷ lục như vậy ở các thành phố như là Pennsylvania. Người ta thấy là tuyết vẫn tiếp tục đổ vào xuống cái khu vực này. Ở bên New England cũng như là miền Bắc của Pennsylvania và New York thì ở đây hầu như là khó có thể mà di chuyển được. Nhất là trong ngày hôm nay mà tuyết vẫn tiếp tục đổ. Những người ở cái thành phố Erie ở Pennsylvania đó thì cái trận bão này từ cái ngày lễ Giáng sinh Christmas Day đó thì nó đã đổ xuống là 34 inch tuyết rồi. Và mỗi ngày nó cứ đổ xuống như vậy, nhất là cái vùng Ngũ Đại Hồ. Trong cái ngày vừa qua nó đổ thêm 8 inch. Rồi tới ngày thứ ba vừa qua nó đổ một ngày mà tới 26.5 inch, tức là gần 2 feet tuyết. Và tổng cộng lại cho tới ngày hôm nay là lên tới 65 inch tuyết đã đổ xuống một cái thành phố duy nhất như thế. Nhưng mà cái giới chức nói rằng đó là cũng là cái dịp, cái trận bão tuyết này nó đến rất là đúng lúc. Trong cái lúc mà người ta nghỉ lễ Giáng sinh cho nên là ít người ra ngoài đường. Và vì vậy mà những cái xe ủi tuyết á, họ cũng dễ dàng trong cái việc ủi tuyết để mà dọn dẹp đường phố đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nghe đến tuyết mà thấy mà gọi rằng là sợ luôn, khi mà tuyết lên cao rất là cao và mấy chục inches nữa tuyết như vậy. Thì thật sự người dân ở những khu vực đó cảm thấy rất là lạnh và khá là khó khăn trong vấn đề di chuyển. Chỉ tính riêng tại Houston mà thôi thì thấy rằng là trong ngày hôm nay hiện tại nhiệt độ chỉ có khoảng 39 độ mà thôi. Và hôm nay lên cao chỉ có khoảng 48 thôi, thì quý vị cũng thử tưởng tượng là thấy là lạnh như thế nào rồi. Và đặc biệt ngày thứ hai là ngày 1 tháng 1 năm 2018 đó, thì lên cao chỉ có 41 và xuống thấp là khoảng 28. Và người ta nói rằng là thứ hai và thứ ba thì có thể sẽ có tuyết. Và đây là một trong những lần hiếm hoi mà Houston trong vòng một năm có hai lần tuyết rơi. Mặc dù như vậy thì chúng ta vẫn cảm ơn trời đất là rõ ràng là Houston so với những khu vực khác, những tiểu bang khác thì có vẻ như ấm áp hơn và thanh bình hơn một chút. Thưa quý vị, thì trong lúc thế giới đang bận rộn để chuẩn bị đón mừng năm mới thì những sự kiện vẫn liên tiếp xảy ra. Thí dụ như là tại Nga thì trong ngày hôm qua đã có một vụ nổ bom tại một siêu thị ở thành phố St. Petersburg đã khiến cho ít nhất 10 người bị thương, trong đó có một người bị thương khá nặng. Và quả bom phát nổ tại khu vực chứa đồ của một cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị Peregrine Crestos ở St. Petersburg vào tối ngày hôm qua. Và vụ nổ xảy ra giữa lúc người dân Nga chuẩn bị cho năm mới và lễ Giáng sinh của chính thống giáo. Cơ quan điều tra cho biết vụ nổ xuất phát từ một thiết bị nổ kèm theo những cái mảnh vụn gây sát thương, tương đương với khoảng 200 gram thuốc nổ TNT. Và cảnh sát đang điều tra nghi ngờ đây là một vụ khủng bố. Và theo như Tổng thống Nga Putin thì ông cũng cho rằng đây là một vụ khủng bố. Và ngay lập tức hiện trường đã được di tản, mặc dù không có báo cáo thêm về những vụ nổ hoặc là vụ cháy. Hồi tháng 4 vừa qua thì một vụ đánh bom cũng đã xảy ra tại hệ thống tàu điện ngầm ở St. Petersburg khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Trong đầu tháng 12 thì cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc điện đàm sau khi một số thông tin từ cơ quan CIA của Hoa Kỳ đã giúp cho cơ quan mật vụ Nga chặn đứng một cuộc tấn công vào nhà thờ Kazan tại St. Petersburg. Thì mặc dù thế giới đang chuẩn bị đón mừng năm mới, nhưng các nhóm khủng bố cũng như các phần tử nổi dậy vẫn không ngừng hoạt động để mà gây ảnh hưởng đến nền an ninh của thế giới đó, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, và nhà chức trách Nga cũng xác định đây là cái bom mà tự chế tạo và sức nổ tương đương với 200 gram TNT. Và ông Putin gọi là nổ siêu thị là hành động khủng bố, đúng như vậy. Và nói về chữ khủng bố thì sáng hôm nay có một cái tin cũng khủng bố, cũng kinh hoàng. Đó là vụ khủng bố liên hoàn ở Afghanistan làm cho hơn 40 người bị thiệt mạng. Và sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng giờ địa phương tại một trung tâm văn hóa thuộc quận 6 của Kabul. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan là Nasrat Rahimi cho biết là có 3 vụ nổ xảy ra. Vụ nổ đầu tiên được tiếp nối bằng 2 vụ nổ không gây ra thương tích, hai cái vụ sau đó. Và trong một tuyên bố được truyền ra trên các truyền thông, thì phát ngôn viên của Taliban là Zabiullah Mohajit nói rằng lực lượng này phủ nhận trách nhiệm cái sự việc này. Nhà báo Amiri là một trong những người đang làm việc ở tại hiện trường cho biết là cái vụ nổ này xảy ra trong một phòng họp ngầm ở dưới đất của trung tâm văn hóa Dastodachi tại phía tây của thủ đô Kabul. Được biết là vào thời điểm đó có một nhóm khoảng dưới 100 người đã gặp gỡ với nhau và hung thủ đã trà trộn vào nhóm này để cài bom kích nổ. Ông Amiri cho biết là xe cứu thương và xe cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa thi thể những người thiệt mạng và người bị thương đến bệnh viện gần đó. Còn các sĩ quan an ninh đã phong tỏa khu vực và chặn những cái tuyến đường dẫn đến trung tâm văn hóa, và các nhà chức trách cũng yêu cầu người dân là tránh xa hiện trường. Và cả thủ đô Kabul và đất nước Afghanistan nói chung là đều ở trong cái tình trạng bất ổn về an ninh. Trước đó vào đầu tuần thì một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra khiến cho 10 người chết và sau đó được nhận trách nhiệm bởi tổ chức Hồi giáo. Quang Hưng.
Dạ vâng, cái số lượng người chết có thể sẽ mỗi ngày một gia tăng bởi vì đúng cái rồi. Số lượng người đang bị thương hiện nay là 84 người. Tin tức sáng ngày hôm nay cho biết là số lượng người chết là thêm một người nữa là 41 người. Đây được xem là một trong những cái vụ tấn công chết người do chính cái nhóm nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS, họ đã lên tiếng chịu trách nhiệm tại một cái trung tâm văn hóa của người Hồi giáo nhưng mà thuộc về người gốc Shiite trong một cái tòa nhà 2 tầng ngay tại cái thủ đô Kabul của Afghanistan. Gây thiệt mạng cho số lượng người nhiều như vậy, cho nên là một cái bệnh viện ở gần đấy là Istila, là văn phòng phòng cấp cứu đã tràn ngập đầy người, toàn là người chết với lại người bị thương. Trong khi đó thì các bác sĩ cũng như là các y tá ở khắp nơi họ đổ về để mà có thể giúp đỡ cho những cái người bị thương như vậy. Cái nhóm ISIS hoặc là cái nhóm có liên hệ đến cái nhóm ISIS thì họ nói rằng tới 3 quả bom đã được sử dụng cho cái vụ tấn công này. Trong đó thì có một người ôm bom tự sát đi tiến sâu vào bên trong của trung tâm này. Trong cái lúc đó thì có rất là nhiều người mà họ đến đây đó để mà đánh dấu về cái việc mà Xô Viết cũ đã chiếm Afghanistan vào năm 1979. Và những cái nhân chứng cho biết là họ nhìn thấy một người ôm bom, họ đi rất sâu vào bên trong cái trung tâm rồi sau đó tự châm ngòi để mà cái quả bom nó nổ tung cũng bắn sát ông ấy. Thì cái nhóm ISIS nói rằng cái trung tâm này họ nhắm đến tấn công là bởi vì cái trung tâm đã được nhận được tài trợ tiền từ phía bên Iran và đã sử dụng những cái phương tiện đó trong cái việc mà tuyên truyền để mà có lợi cho cái nhóm ISIS. Cái số lượng người chết hiện nay đó thì vẫn tiếp tục gia tăng, mà cái trung tâm này đó thì nó thực sự tuy rằng nằm ở trong thủ đô của Afghanistan nhưng mà lại thuộc về cái khu vực rất nghèo của người gốc Shia chiếm đa số ở cái thành phố Dashi Bochi này thuộc phía tây của thủ đô Kabul. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và thật ra thì Afghanistan đã là một trong những khu vực bất ổn nhất trên toàn thế giới. Mặc dù chính quyền của Afghanistan đã tuyên bố rằng là họ đã đẩy lui được Taliban, nhưng thật ra thì tình hình vẫn đầy bất ổn khi mà Taliban và bây giờ là thêm ISIS nữa liên tục quấy rối và giành quyền kiểm soát tại một số khu vực trên đất nước này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà từ lâu rồi chúng ta vẫn nhắc đến, đó là liên quan đến Bắc Hàn và những nỗ lực của quốc gia này để trở thành một cường quốc hạt nhân. Thì theo như phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson và người đồng cấp của Nga là ông Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm hôm 26 tháng 12 vừa qua. Và cả hai bên đều đưa ra những lo ngại về chương trình hạt nhân vốn gây bất ổn cho khu vực và thế giới của Bắc Hàn. Và nhấn mạnh rằng là cả phía Hoa Kỳ lẫn phía Nga đều không xem Bắc Hàn là một cường quốc hạt nhân. Và hai bên cũng đều thống nhất là sẽ sử dụng cách ngoại giao để đạt được mục tiêu là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao của Nga cho biết thì ông Lavrov đã trò chuyện với ông Tillerson và cho rằng việc Washington có những tuyên bố gây hấn nhắm vào Bình Nhưỡng và tăng cường công tác chuẩn bị quân sự tại khu vực khiến cho tình hình tại bán đảo Triều Tiên ngày một căng thẳng hơn, và đã cho rằng là cái đây là một cái điều không chấp nhận được. Và đồng thời cũng kêu gọi Hoa Kỳ nhanh chóng chuyển vấn đề từ trừng phạt sang đàm phán khi mà Moscow đã sẵn sàng đứng làm bên trung gian để hạ nhiệt vấn đề căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ thì nhấn mạnh rằng biện pháp ngoại giao là một trong những biện pháp ưu tiên được chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng để mà giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Tuy nhiên cũng đưa ra cảnh báo là không loại trừ bất kỳ một lựa chọn nào hết, bao gồm kể cả biện pháp quân sự cũng như tấn công phủ đầu để mà có thể đối phó với Bắc Hàn. Hồi tháng 10 thì ông Trump đã nói thẳng với ông Tillerson rằng tất cả những biện pháp ngoại giao đều là lãng phí thời gian đối với chính quyền Bắc Hàn. Và một khi mà tìm cách đối thoại với chính quyền này thì chính quyền Bắc Hàn sẽ không bao giờ đáp ứng hết và cho rằng là tất cả chỉ có vấn đề quân sự mới có thể giải quyết được tình hình tại bán đảo Triều Tiên mà thôi. Và bây giờ thấy bên nào cũng căng hết, mặc dù Nga đã tuyên bố rằng là có thể đứng ra làm trung gian nhưng chưa chắc anh Bắc Hàn đồng ý đó cô Thu Nga.
Anh ấy không có bằng lòng cái gì hết. Không biết cái lần này cái ông Chí Phèo này ông muốn cái gì mà ông vẫn tiếp tục hung hăng như vậy. Nhưng mà có một bản tin sáng hôm nay cũng thấy là cũng lạ lạ. Đó là cái việc mà cái ông hoàng tử Harry này có vẻ là ông thích ông cựu tổng thống Obama một cách đặc biệt lắm. Vì vậy cho nên bây giờ hoàng gia nói rằng khẩn khoản xin ông này đừng có mời ông cựu tổng thống Obama tới dự đám cưới. Và cái hình này cho thấy là ông hoàng tử Harry và ông cựu tổng thống Obama nói chuyện với nhau cô bộ là vui lắm vào ngày 29 tháng 9 năm 2017. Và hai người này là trở nên những người bạn thân thiết. Và những viên chức chính phủ Anh yêu cầu hoàng tử Harry đừng có mời ông Obama và phu nhân tới dự đám cưới của hoàng tử dự định tổ chức vào ngày 19 tháng 5 2018. Và giới truyền thông Anh hôm 26 tháng 12 đưa tin là những viên chức cao cấp ở trong chính phủ Anh đã khẩn khoản hoàng tử Harry đừng có mời hai ông này, sẽ lo phật lòng tổng thống đương nhiệm là tổng thống Donald Trump. Và cái trang mạng mà Politico trích nguồn từ báo The Sun tường thuật rằng trước đó hoàng tử Harry và hôn thê là diễn viên người Mỹ Meghan Markle đã nói với các phụ tá rằng họ muốn cựu tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân Michelle có mặt trong ngày trọng đại của họ. Ông hoàng tử Harry này 33 tuổi đã trở thành người bạn thân của gia đình cựu tổng thống Obama kể từ khi mà hai bên kết thân tại một cuộc tranh tài. Đó là một cái sự kiện thể thao do ông Harry này sáng lập dành cho những quân nhân bị thương tật. Tuy nhiên cái sự mà cái tình thân thiết giữa chính phủ Anh với lại tòa Bạch Ốc đã xuống tới mức thấp nhất kể từ cái cuộc bầu cử năm ngoái. Và cũng theo cái tờ báo này thì Harry và hôn thê Meghan đều không có cảm tình với lại đương kim tổng thống Donald Trump, trong khi ông Trump không có che giấu cái mối ác cảm của ông đối với cựu tổng thống Obama và sẽ nổi giận nếu mà hoàng tử Harry mời vợ chồng ông Obama lại mà không mời tổng thống và phu nhân. Không biết trước này mà Harry có bằng lòng hay không, thay vì mời những cái người này gây ra cái sự mà tranh cãi thì nên mời chúng ta, phải không Quang Hưng?
Vâng, cái này cũng như kiểu giống như là cha mẹ của người Việt Nam vậy đó. Đôi khi đó là con cái lập gia đình nhưng mà cha mẹ thì cứ dành để mà đứng ra tổ chức.
Mời,
dạ vâng, nó muốn mời ai thì mời chứ mời bạn bè với mình không lẽ là mời những người lạ. Thôi thì cái vấn đề đó là vấn đề hoàng gia. Nhưng mà quả tình thì cái anh chàng Harry này cũng là một cái người rất là thân thiết với lại người Mỹ. Thường thường có mặt ở bên Mỹ. Thưa quý vị, là trong cái dịp mà họ đã thành công trong cái việc thông qua một cái đạo luật về thuế, thì Hoa Thị Đốn hiện nay là họ đang chuẩn bị nhắm tới về cái cuộc bầu cử sắp tới giữa mùa đây. Tuy nhiên thì Tổng thống Donald Trump theo cái bản tin sáng ngày hôm nay cho biết là dự trù sẽ mở một cái buổi họp trong năm mới với lại các thành viên lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa ngay tại Tòa Bạch Ốc để mà họ đưa ra một cái lộ trình cho các vấn đề lập pháp năm 2018. Sau khi mà trở về Hoa Thị Đốn từ Florida, nơi mà Tổng thống Donald Trump cùng với đại gia đình đã có những cái ngày vui vẻ trong cái dịp lễ vừa qua, thì ông Trump dự trù là sẽ đứng ra tổ chức một cái cuộc họp với lại lãnh đạo đảng đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell cùng với lại phát ngôn viên, tức là Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan ngay tại trại Camp David trong cái cuối tuần từ ngày mùng 6 cho tới ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Thì phát ngôn viên của ông Ryan cũng như là ông McConnell cũng đã lên tiếng xác định là họ sẽ có mặt tại đây. Trong cái đạo luật cắt giảm thuế vừa rồi bắt đầu sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau, tức là năm 2018, thì các công ty cũng như là từng cá nhân cũng đã được giảm thuế. Người ta phỏng định là có thể cắt được khoảng 1.5 ngàn tỷ Mỹ Kim, nhưng mà cái ngân sách thiếu nợ của Hoa Kỳ sẽ tăng trong vòng 10 năm sắp tới đây. Về cái đạo luật này được xem là một chiến thắng lớn đối với lại Tổng thống Donald Trump trong năm 2017. Và những người thuộc Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội họ cũng xác định là đây là một cái chiến thắng lớn. Ngoài cái chiến thắng mà ông Trump đã chỉ định được ông Neil Gorsuch vào trong tối cao pháp viện. Cái đạo luật thuế này là buộc tất cả người Mỹ phải mua bảo hiểm nhưng hoặc là họ sẽ phải bị đóng phạt. Nằm trong cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ của Tổng thống Barack Obama sẽ bị xóa bỏ. Trong khi đó thì cái đạo luật thuế này không có một thành viên của Đảng Dân Chủ nào bỏ phiếu thuận cả. Và ông Trump đã ký ban hành cái đạo luật này ngay cái ngày thứ 6 tuần trước khi mà ông chuẩn bị nghỉ lễ Giáng sinh. Và ông Trump đó thì ông cũng dự trù theo như là ông tin đoán vào đầu tuần này qua cái tweet thì ông nói rằng là lần này khi mà ông trở về Hoa Thị Đốn thì Đảng Cộng Hòa cũng như là Đảng Dân Chủ sẽ cuối cùng sẽ cùng hợp tác với nhau để mà có thể đưa ra một cái kế hoạch cho cái chương trình bảo hiểm y tế mới. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, về vấn đề cải cách thuế thì được Tổng thống Trump đánh giá là một trong những thành tựu của ông trong những năm đầu khi mà lên làm Tổng thống Hoa Kỳ. Và ông cho rằng là lần cải cách này là một trong những lần cải cách lớn nhất trong vòng hơn 30 năm vừa qua. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến một phần tin khác cũng khá là thú vị. Khi mà trong thời gian vừa qua chúng ta nhắc nhiều đến sự kiện những ông gọi rằng là hảo ngọt, khi mà liên tục những cái vụ quấy rối tình dục đã được phơi bày ra ánh sáng. Sáng nay tờ Houston Chronicle cũng đã cho biết một cựu chánh án ở tiểu bang Texas cũng đang bị cáo buộc về vấn đề quấy rối tình dục. Và bây giờ, ngay cả những người trợ lý đắc lực nhất của Tổng thống Trump cũng đang bị dính vào vấn đề này. Khi mà, theo như bản tin cho biết, cựu trợ lý của Tổng thống Trump là Corey Lewandowski, vốn là người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã vừa bị một cô ca sĩ cáo buộc về vấn đề quấy rối tình dục đối với cô này tại một buổi tiệc. Và người cáo buộc là nữ ca sĩ Joyce Villa, một trong những người ủng hộ cho ông Trump. Cô cho biết là cô đã liên lạc với cảnh sát tại Washington để tố cáo ông Lewandowski về vấn đề quấy rối tình dục. Cụ thể, cho biết cô này cho biết rằng là ông này đã vỗ mông của cô mà không được sự chấp thuận của cô. Và cô này đã khai rằng là sự việc xảy ra khi cô cùng với ông Lewandowski chụp hình tại một buổi tiệc ở khách sạn Trump International. Và ông này đã có những cái hành vi suồng sã như vậy. Ban đầu thì cô ca sĩ này không định báo cảnh sát, nhưng sau đó thì cô đã quyết tâm phải đưa ra ánh sáng. Theo như một phát ngôn nhân của Sở Cảnh sát của Washington cho biết, đã tiếp nhận thông tin và đang mở cuộc điều tra. Khi được hỏi về những cáo buộc kể trên thì ông Lewandowski đã nói sự việc đang được điều tra nên không muốn đưa ra bình luận, bất cứ bình luận gì thêm. Và ông cũng cho biết rằng là ông trong sạch thì ông nào khi nào đưa ra cũng là đều cho trong sạch hết. Ông Lewandowski là người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, giúp ông này đánh bại các chính trị gia hàng đầu để trở thành đại diện cho đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Cung năm ngoái. Tuy nhiên, ông đã bị sa thải hồi tháng 6 năm ngoái sau một loạt những thất bại trong thời gian đó. Và sự việc với cô Villa cũng không phải là lần đầu tiên mà ông này bị cáo buộc có những hành vi sàm sỡ đối với phụ nữ. Hồi tháng 3 năm ngoái, thì cảnh sát tại khu vực Jupiter của Florida đã bắt ông này với lời cáo buộc ông này đã hành hung một nữ phóng viên. Thì bây giờ mấy ông hảo ngọt này chắc là cũng chưa sợ hay sao đó, mà vẫn tiếp tục bị lôi ra ánh sáng hết vậy cô Thu Nga.
Tại vì mấy ông hảo ngọt này cứ nghĩ rằng không có bao giờ mà cái chuyện của mấy ông đó bị đem ra ánh sáng hết. Vì vậy cho nên nếu mà có chuẩn bị mà đi ra ứng cử hay làm những cái gì mà chức vụ gì ở ngoài thì nhớ nhà Quang Hưng với lại Khôi Nguyên, đừng có hảo ngọt, thấy đàn bà thì tránh xa ra. Họ có tới gần cũng đừng có tránh xa, và cũng đừng có bao giờ kêu những người đó vào trong phòng làm việc của mình hết trơn á. Nam nữ thọ thọ bất thân, ok.
Nhưng mà mình tránh xa là mấy cô tiến gần lại làm sao chị?
Ồ, cái
Khôi Nguyên.
Câu nguyện, đúng là chúng ta câu nguyện để khỏi bị cám dỗ.
Dạ vâng, thôi thì cứ tập trung vào công việc thôi, chứ đừng có để mà cám dỗ, cứ hảo ngọt như vậy thì thế nào cũng có ngày tên mình lên mặt báo hả anh Quang Hưng?
Đúng rồi, cựu tổng thống Bush mà ông già rồi mà cũng bị tố cáo là sờ mông. Chắc cho sờ mông rồi, chắc là ông coi như là biết cái ông này chắc khỏi sờ mó như mẹ nữa. Thôi chúng ta phải chậm dứt nơi đây, chứ không thôi là nguy hiểm vô cùng. Vâng, đến tiên của cô Nguyên Quảng Ngân và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón một cái lạnh khủng khiếp đến với chúng ta trong cái ngày New Year. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc quý vị một ngày an lành và thật sự chúng ta chuẩn bị đón một ngày năm mới giá rét. Và xin hẹn với tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.